Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2, theo lời mời của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Reuters trích thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam này cho biết, chuyến thăm Triều Tiên của Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước xác nhận ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh lần thứ hai tại thủ đô Hà Nội vào ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Khi đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hoan nghênh những tiến triển tích cực về diễn biến ở bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, theo VN Express. Truyền thông trong nước trích lời ông Phạm Bình Minh cho hay, Việt Nam sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của mỗi quốc gia và luật pháp quốc tế, sẵn sàng chia sẻ với Triều Tiên những kinh nghiệm và xây dựng phát triển kinh tế xã hội phù hợp với nhu cầu của Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã lên tiếng bày tỏ cảm ơn Việt Nam nhận lời tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc lựa chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này cho thấy Việt Nam và Mỹ đã vượt qua quá khứ xung đột và chia sẻ để hướng đến quan hệ hợp tác mạnh mẽ, phản ánh triển vọng hòa bình và thịnh vượng. Về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra ở Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 2 cho biết, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp diễn ra thành công. Hôm 11 tháng 2, tờ Bangkok Post đặt nghi vấn vì sao dù blogger Trương Duy Nhất đột ngột mất tích đã hơn 2 tuần, nhưng chính quyền hai nước, đặc biệt là Việt Nam, vẫn im lặng. Tờ Bangkok Post viết, dù mất tích của ông Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng Giêng đã nhận được sự im lặng thường thấy từ các chính phủ liên quan. Nhân chứng về vụ bắt cóc, ông Nhất đã được tìm thấy và phỏng vấn, nhưng không phải do chính quyền Thái Lan hay các nhà ngoại giao Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ công dân nước mình thực hiện. Các trường hợp bị mất tích đột ngột của những nhà bất đồng chính kiến tiếp tục chồng chất. Trường hợp mới nhất xảy ra ngay giữa ban ngày, bên trong một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok, ông Trương Duy Nhất, một nhà báo và blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt và lôi kéo ra khỏi trung tâm mua sắm Future Park. Ông vừa đăng ký thông tin cá nhân và xin tị nạn qua văn phòng tị nạn của Liên Hiệp Quốc, tờ Bangkok Post viết hôm 11 tháng 2. Tờ Bangkok Post nhận định, chúng ta phải hy vọng rằng vụ bắt cóc ông Nhất ở Bangkok sẽ mang lại những phản hồi dễ chấp nhận hơn từ các nhân viên chính phủ và an ninh. Ông Nhất rõ ràng là nạn nhân của một chế độ Việt Nam ngày càng không khoan dung và mang tính bạo lực, nơi hàng loạt các nhà báo đã bị giam cầm chỉ vì các bài báo đơn thuần chỉ trích giới chức Hà Nội hoặc chỉ trích các hành động của chính quyền địa phương. Đài Á Châu Tự Do hôm 8 tháng 2 loan tin, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh tin chính phủ Thái Lan sẽ điều tra vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất. Đài RFA trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tự do báo chí là căn bản của sự tự do minh bạch và sự có trách nhiệm của chính quyền. Các nhà báo thường gặp nguy hiểm lớn khi làm công việc của mình, và nhiệm vụ của các chính phủ và công dân trên thế giới là phải lên tiếng bảo vệ họ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đài RFA trích lời nói. Một phụ nữ Việt Nam từng là thực tập sinh tại Nhật đã bỏ trốn tại phi trường quốc tế Narita hôm 10 tháng 2 sau khi bị cơ quan nhập cảnh Nhật phát hiện hợp đồng lao động của cô đã hết hạn. Tờ Japanese Times loan tin rằng người phụ nữ này đáp chuyến bay Vietjet Air từ Hà Nội hôm 9 tháng 2 và xin nhập cảnh vào Nhật thông qua một thị thực có hiệu lực đến tháng 5 năm 2019 theo chương trình thực tập sinh. Nhưng Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Tokyo phát hiện rằng hợp đồng lao động của cô đã hết hạn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Tokyo cho biết người phụ nữ này đã bỏ trốn khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay. Cơ quan an ninh Nhật đã giữ cô ở sân bay vào đêm 9 tháng 2. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, cô này đã bỏ trốn sau khi được dẫn đi từ terminal số 1 đến terminal số 2 của phi trường Narita. Sự cố này rất đáng tiếc, chúng tôi coi đây là một việc nghiêm trọng vào thời điểm chính phủ đang thắt chặt kiểm soát biên giới trước thềm Olympics và Paralympics năm 2020. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý triệt để. Ông Hiroyuki Maeda, người đứng đầu bộ phận hành chính tổng hợp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Narita, nói với tờ Japanese Times. Tờ Japan Today trích lời cơ quan chức năng của Nhật cho biết người phụ nữ này lần đầu nhập cảnh vào Nhật dạng thực tập sinh xuất khẩu lao động vào tháng 4 năm 2017 và quay lại Việt Nam vào tháng 1 năm 2019.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết đã trao đổi về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh với quan chức Slovakia trong chuyến thăm ngắn ngày tới nước này. Có, chúng tôi cũng đã thảo luận nhanh về chuyện đó, bà Merkel nói trong cuộc họp báo cuối tuần trước ở thủ đô Bratislava, theo tờ Spectator. Nữ quan chức Đức nói tiếp rằng bà không còn nghi ngờ về chuyện Slovakia đang làm mọi chuyện để điều tra vụ bắt cóc này. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini cho biết rằng các nhóm điều tra đang thu thập bằng chứng. Ông cho biết thêm rằng các nghi can đã bị bắt giữ và đề nghị để cho các nhà điều tra tiếp tục xử lý vụ việc. Trong chuyến thăm Slovakia hôm 7 tháng 2, bà Merkel đã được Tổng thống nước chủ nhà ông Andrej Kiska trao tặng huy chương cao quý nhất của nước này dành tặng cho một công dân nước ngoài. Việc bà Merkel đề cập tới vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh cũng được báo chí Đức đưa tin. Tiroler Tageszeitung dẫn lời bà Merkel nói rằng sở dĩ vụ ông Trịnh Xuân Thanh được nêu lên là vì phía Đức muốn nghe lời giải thích. Trang này cho biết rằng nữ thủ tướng Đức trả lời như vậy sau khi được hỏi rằng liệu sự can dự của cơ quan chính phủ Slovakia ảnh hưởng như thế nào tới sự tin tưởng hợp tác giữa hai nước. Tờ báo này dẫn lại cáo buộc nói rằng một máy bay của chính phủ Slovakia đã được sử dụng trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, Slovakia tuyên bố tạm ngừng quan hệ với Việt Nam cho đến khi nào nước này nhận được lời giải thích thỏa đáng từ Hà Nội về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Trước đó có tin nói rằng ông Thanh đã được đưa lên chiếc chuyên cơ mà Slovakia cho phái đoàn quan chức Việt Nam mượn rồi từ đó quá cảnh ở Nga trước khi về Việt Nam. Hiện chưa rõ quan hệ Hà Nội và Bratislava đã được khôi phục lại hay chưa. Số người qua lại cửa khẩu biên giới Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán tăng 11%, lên mức 12,53 triệu người trong năm nay so với cùng kỳ năm 2018, Reuters đưa tin, dẫn lại Tân Hoa xã. Theo Tân Hoa, hơn 6,2 triệu lượt người nhập cảnh vào Trung Quốc tăng 9,5%, trong khi có hơn 6,3 triệu người xuất cảnh tăng 12,5%. Tin cho hay Việt Nam là một trong các điểm đến ở nước ngoài ưa thích của người Trung Quốc. Các nước khác gồm Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia, cũng như đặc khu Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Theo Reuters, năm 2017, người Trung Quốc thực hiện 143 triệu chuyến du lịch quốc tế. Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc cho hay, khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới được cho là chi nhiều tiền nhất trên thế giới. Tết Nguyên Đán là một trong các dịp nghỉ lễ dài nhất ở Trung Quốc. Khoảng 400 triệu người, hơn 1/4 dân số nước này, đã thực hiện các chuyến đi lại trong nước để thăm thân nhân, theo Reuters.